This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Giả đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Như Tuyền mời quý thính giả cùng đến với chương trình Di trú và Nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 AM từ 3 giờ 15 đến 3 giờ 50. Với những câu hỏi nào liên quan đến di trú, nhập tịch cũng như những tai nạn xe cộ tàu bè, quý vị có thể gọi vào để tham gia chương trình. Và từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào luật sư Cao, thưa luật sư.
Dạ vâng, Michael xin chào Như Tuyền. Dạ vâng, Michael cũng xin chào quý vị đại Radio Sài Gòn Dallas.
Hôm nay chắc là luật sư có một ngày làm việc vui phải không? Vì Houston, Như Tuyền nghĩ là trời cũng đẹp như là Dallas vậy.
Wow, thời tiết ngày hôm nay tuyệt vời. Ở ngoài nắng, không lạnh không nóng, có 70 độ. Ở ngoài rất là đẹp.
Thưa quý thính giả, luật sư Michael Cao, cũng như là văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 cho đến nay, với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Mỹ, và đặc biệt là gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ dạng EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thẻ xanh và 2 năm cũng như 10 năm tại Mỹ, và rất nhiều gia đình khác đang chờ đợi để xét duyệt từ Sở Di trú. Một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức, pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Do đó đã giúp cho rất là nhiều gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Mỹ. Quý thính giả có những câu hỏi nào mà liên quan đến những lĩnh vực văn phòng luật sư Michael Cao phụ trách thì quý vị có thể gọi vào chương trình để tham khảo cùng với luật sư trên làn sóng. Chỉ cần bấm số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110, quý vị sẽ được nói chuyện với luật sư Michael Cao ngay tức thì. Và trở lại với luật sư Michael Cao, thưa luật sư, có những gì cập nhật đầu chương trình luật sư cần gửi đến quý vị hay không ạ?
Dạ vâng, Michael xin thông báo chút xíu thôi nha, tại vì tuần rồi là Michael có báo cho biết là cái cuộc phỏng vấn, những cái phỏng vấn ở bệnh lãnh sự người ta đã mở lại khi những hồ sơ bảo lãnh gia đình thân nhân. Tuần này thì chính văn phòng ở bên văn phòng thì nhận được rất nhiều email của bên Bộ Ngoại giao của Mỹ ở bên trung tâm visa báo cho biết là những hồ sơ mà đã đợi cả năm nay là người ta đã hoàn tất và người ta đang chuyển về Việt Nam để chuẩn bị đi phỏng vấn. Mà của gia đình chắc là trong 1-2-3 tháng tới sẽ có rất là nhiều người phỏng vấn, tại vì cả năm nay những hồ sơ đã bị đình lại thì khi người ta mở lại thì người ta sẽ sắp xếp phỏng vấn. Michael báo xin biết chị thôi.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều. Và thưa quý thính giả, trở lại với chương trình thì đường dây điện thoại Như Tuyền đã mở rồi để mà đón điện thoại quý vị nha. Có những câu hỏi nào thắc mắc về những hồ sơ di trú, nhập tịch, rồi những dạng đầu tư dạng EB-5, rồi những tai nạn xe cộ tàu bè có ảnh hưởng đến thương tích cá nhân của quý vị, thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi cho chương trình để được luật sư Michael Cao chia sẻ, hướng dẫn. Và số điện thoại một lần nữa xin nhắc là 817-899-4110. Xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
10. Xin được mời một vị trên đường dây. Hello. 10.
Hello. Anh chị vui lòng vặn nhỏ giùm Tuyền cái radio bên đó nha. Dạ. Rồi, mời anh.
Hello.
Dạ vâng, nghe được rồi ạ.
Chị có phải là luật sư Cao không, Michael Cao không ạ?
Dạ đúng, luật sư Michael Cao đang nghe anh đặt câu hỏi.
Tôi nghe nhỏ quá, không nghe lớn, không nghe rõ.
Rồi, anh nghe được chưa?
Tôi tên Dũng á. Xin cho hỏi luật sư chút xíu ạ.
Dạ mời anh.
Anh Dũng, dạ.
Tôi mới đậu quốc tịch á, luật sư, nhưng mà bây giờ phải apply cái passport mà coi. Mà thấy các bưu điện bây giờ nó bắt phải lấy appointment, nó mà thấy lâu quá, thành ra khoảng phải một tháng rưỡi 2 tháng mới đến cái appointment á. Mà tôi tính là tháng 5 này là tôi định chuyển qua cái khu vực khác cho con, theo con tôi nó học đại học đó, luật sư. thì tôi không biết là làm passport mất bao lâu, và nếu tôi chuyển vậy thì tôi, trong lúc tôi làm passport mà nếu tôi chuyển chỗ khác thì sợ thất lạc cái bằng quốc tịch với lại cái passport thì tôi muốn hỏi luật sư làm passport bây giờ thời hạn bao lâu thì có hả luật sư?
Dạ vâng, Michael xin lỗi là Michael xin lỗi là tại vì văn phòng không có làm những cái hồ sơ mà làm hộ chiếu ở bên bưu điện, là tại vì thật sự là cái đó mình tự làm nói chung cũng khá dễ. Trước nha, trước COVID thì thường thường là 6-8 tuần. Tuy nhiên nếu có quý vị nào mà gần đây làm passport mà có thể chia sẻ kinh nghiệm thì xin gọi để chia sẻ, tại vì Michael xin lỗi là chính bên văn phòng không có làm mấy cái thủ tục này anh. Là tại vì một khi có bằng quốc tịch rồi thì thường thường nha, nếu mà trước COVID thì thật sự nó dễ, nó chỉ có mấy tuần à. Nhưng mà gần đây thì Michael xin lỗi mà còn biết anh ơi.
Tại vì tôi có hỏi một số người quen cũng đậu quốc tịch làm, thì có người thì bảo là có 3 tuần thôi, có người thì bảo là mấy tháng lận, 3-4 tháng, rồi có người bảo 6 tháng mới thấy về tới. Nên tôi không biết là lý do nào, thì tại vì bây giờ lấy hẹn phải 2 tháng nữa mới lấy hẹn được mà làm, trong lúc làm gì, trong lúc đang đợi thì tôi phải đi mua qua một chỗ khác ở thì không biết đợi bao lâu nữa thì nó có cần phải apply ngay không hay lúc nào apply cũng được hả luật sư?
Dạ không bắt buộc anh. Nói chung là cái passport mình chỉ có cần là nếu mà mình đi ra nước Mỹ mình mới cần cái hộ chiếu thôi anh. Nếu mình đậu quốc tịch mình không làm ngay
thì có người ta có sau này làm có bị ảnh hưởng gì không?
Dạ nó không có bắt buộc anh, nó không ảnh hưởng gì hết trơn anh ơi. Anh có thể đợi 1 tháng, 2 tháng, 6 tháng, 50 năm, không, nó không có vấn đề anh. Nếu mà anh nhắm mà anh sẽ đi ra nước ngoài thì anh làm, còn nếu không thì không cần làm anh.
Vậy không cần thiết phải làm ngay hả luật sư? Ok.
Dạ vâng anh, dạ.
Dạ nếu vậy thì để chuyển cái chỗ khác làm luôn. Ok. Cảm ơn luật sư nhiều, cảm ơn cô.
Dạ vâng, dạ, cảm ơn anh Dũng ạ.
Dạ anh Dũng.
Xin được mời một vị khác của chương trình nhé. Hello.
Hello.
Rồi, anh bạn nhỏ dùm cho chương trình cái radio bên đó nha. Để đi nếu đừng có bị vọng trở lại.
Hello.
Dạ vâng, mời anh xin cho biết tên và đặt câu hỏi với luật sư.
Có phải em không ạ?
Đúng rồi.
Cho em hỏi luật sư, em qua Mỹ được 2 năm, em có thẻ xanh 10 năm rồi á. Em muốn bảo lãnh ba của em á, không biết là có được không ạ?
Dạ,
câu hỏi thứ nhất, câu hỏi.
Muốn... Dạ.
Đi anh bảo lãnh đi du lịch thôi ạ.
Yeah.
Bảo lãnh du lịch thôi ạ. Dạ, câu hỏi thứ hai là tuần rồi em nghe nói là ông Joe Biden ông bỏ cái lệnh cấm của ông Trump là 31 tháng 3, vậy thì có bên lãnh sự quán bên Việt Nam là đã mở phỏng vấn chưa hay là phải sau ngày 31 tháng 3 mới được phỏng vấn vậy thưa luật sư ạ?
Ok, so cái rồi, vấn đề
em cảm ơn
mà ba, dạ vâng anh, cái vấn đề mà ba đăng ký đi phỏng vấn du lịch thì không cần người bảo lãnh nha, mình nộp đơn, điền đơn rồi nộp rồi xin đi phỏng vấn du lịch. Cái đó bắt đi dí lắm thì không được thì nó không đủ điều kiện thôi. Cái đó là về phần du lịch. Còn về cái phần mà phỏng vấn ở tổng lãnh sự thì yes, người ta đã mở lại rồi nha. Nhưng mà không phải là mở lại là trong vòng 1-2 ngày có ngày phỏng vấn liền. Bên trung tâm visa, bên Bộ Ngoại giao của Mỹ người ta sẽ sắp xếp làm việc để báo cho những người khách hàng, nhất là những người trước đây đã được phỏng vấn, có ngày phỏng vấn từ năm rồi, ví dụ như tháng 3, tháng 4, tháng 5 gì đó của năm 2020 xong rồi bị cancel, thì người ta sẽ ưu tiên những hồ sơ đó được phỏng vấn lại. Tuy nhiên gần đây bên văn phòng của Michael đã nhận được rất là nhiều những cái email mà trung tâm visa báo là sắp tới sẽ được phỏng vấn. So yes, người ta sẽ báo phỏng vấn theo thứ tự. Tuy nhiên là không phải là làm liền, nhưng mà trước, nói chung là cái 31 tháng 13, tháng 3 bây giờ không còn nữa nha. Bây giờ là người ta sẽ mở lại và sắp xếp phỏng vấn theo thứ tự. Dạ.
Anh còn câu hỏi nào nữa không? Vâng, thưa quý thính giả, luật sư Michael Cao đang đến với quý vị trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Số điện thoại để quý thính giả có thể trực tiếp gọi vào chương trình 817-899-4110. 817-899-4110, hoặc quý vị có thể gọi ở số 214-341-5943, 214-341-5943. Những câu hỏi liên quan đến những hồ sơ di trú và nhập tịch, rồi những hồ sơ đầu tư dạng EB-5 hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè, thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi cho chương trình để được luật sư Michael Cao hướng dẫn chia sẻ. Bên cạnh những chương trình hội thoại trên làn sóng, Như Tuyền xin phép dừng lại để đón một vị vừa gọi vào. Hello. Xin chào ạ. Hello. Xin mời vị thính giả trên đường dây.
Hello.
Dạ, chào Di. Di cho biết tên và đặt câu hỏi luôn Di nha. Hello. Di ơi.
Hello.
Rồi chị ơi, chị lên tiếng giùm nhé.
Hello. Dạ. Yeah. Ok. Dạ, yeah. cho hỏi luật sư đó.
Đầu tiên là vậy nè, chị giúp chương trình, chị vặn nhỏ cái radio đó lại. Rồi chị nghe bằng điện thoại thôi thì tiếng của chị nghe sẽ rõ hơn, nó không bị vọng lại nha.
Dạ. Yeah. Rồi rồi.
Cảm ơn chị.
Cho hỏi là mình đi phỏng vấn thẻ xanh á, ở bên này á, là mình cần những giấy tờ gì ạ?
Ok, là phỏng vấn thẻ xanh phải diện vợ chồng hay diện gì?
Diện chị bảo lãnh em.
Wow, ok, so mình đi du lịch qua đây đúng không? Xong rồi mình chuyển diện. Ok,
yeah,
ok, đi.
Yeah.
Ok, so khi mà mình đi phỏng vấn theo cái diện này, đương nhiên là mình, cái bằng chứng thì phải là bằng chứng chị em. Nghĩa là chị có khai sinh, em có khai sinh trùng ba má. Nếu mà mình có mấy tấm hình từ ngày xưa, mấy cái học bạ, mấy cái hộ khẩu, mấy cái gì mà xác nhận hai người sống chung ở nhà, vân vân, thì có thì càng tốt. Thông thường thì nó cũng không có coi cái đó nhiều đâu. Mình cần bằng chứng là mình ở đây hợp pháp. Okay. Nghĩa là du học sinh mà không có ở đây bất hợp pháp một ngày nào. Mình cần, nói chung là những cái thủ tục giấy tờ điều kiện phỏng vấn, xin lỗi là đi khám sức khỏe này kia. Khi người ta nói là mang theo những cái giấy tờ gì thì mình nên mang theo những cái giấy tờ đó đầy đủ. Chủ yếu mục đích là mình muốn là hoàn tất cái ngày phỏng vấn. Mình không có thứ muốn thiếu cái gì, mình không muốn bổ túc hồ sơ sau đó.
Đi khám sức khỏe thì là đã đi rồi.
Ok, nếu mà đi rồi thì tốt. Hoặc là nếu mà mình đã nộp rồi, cách đây cả năm rồi thì cũng tốt. Ý của Michael nói là mình nên làm chuẩn bị làm sao mà cái ngày phỏng vấn là hoàn tất hết luôn, không có thiếu gì hết.
Rồi, chị còn câu hỏi nào nữa không?
Cảm ơn.
Rồi, cảm ơn chị nhé. Xin được mời một vị tiếp theo của chương trình. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chào chị. Xin cho biết tên và đặt câu hỏi nha. Dạ, nghe được rồi ạ.
Dạ vâng, xin chào Michael Cao, xin chào Như Tuyền. Tôi có câu hỏi là khi diện vợ chồng bảo lãnh cho nhau á, mà đi phỏng vấn đó, đã bị gửi cái tờ giấy từ chối đó, họ kêu bổ túc hồ sơ lên á, thì cái cơ hội đó có, thì cái nếu bổ túc được, thì cái cơ hội có được bảo lãnh không ạ?
Cái này phỏng vấn ở Việt Nam hay ở đây chị?
Bên Việt Nam á, luật sư.
Mình bổ túc được chứ. Cái giấy mà nó yêu cầu bổ túc hồ sơ, cái giấy xanh gì đúng không? Thì thường thường là nó cho một cái list rất là nhiều câu hỏi. Nếu mà mình bổ túc được cái gì thì mình nên bổ túc. Ngoài cái đó ra, nếu mà mình muốn có kèm thêm bằng chứng nữa thì mình cứ kèm thêm bằng chứng thôi. Mục đích của mình là mình muốn lãnh sự, thuyết phục lãnh sự cho thấy là mình là vợ chồng thiệt mà.
Ở trong đó họ nói là những hồ sơ mang theo hôm phỏng vấn đó là không đủ sức thuyết phục. Họ nói là không đủ sức thuyết phục, đây là cuộc hôn nhân thật. Họ nói là giống như là chỉ là mục đích là muốn đi Mỹ thôi. Cho nên bây giờ nếu bổ túc thì cần bổ túc những gì người ta đòi hỏi, phải không luật sư?
Ok, so thông thường là người ta sẽ cho mình một cái list. Ngoài cái list ra mà người ta hỏi là giờ còn gì nữa không để thuyết phục không? Thì mình phải suy nghĩ lại đúng không? Mình đã nói cái gì rồi? Và mình có thể là kiếm thêm những cái gì nữa để xác nhận là mình là vợ chồng với nhau. Ok. Nhiều khi mình không có kèm theo, ví dụ như là mình đã email nhau qua lại 2-3 năm, in ra hết những email. Ví dụ như là mình nhắn tin qua Zalo, Viber, WhatsApp. Thì mình in ra hết những cái gì mà mình nhắn tin qua lại. Tại vì chỉ có vợ chồng gần gũi nhau, thân nhau thì mới nhắn tin mỗi ngày, vân vân. Okay. Nhiều khi có một cái gì đó ở Việt Nam, đi chụp hình, đi Nha Trang, Vũng Tàu, những cái gì mà mình có, mà mình có thể xác nhận. Ngoài cái đó mình có thể là kèm theo những cái tường trình, những cái lá thư viết không những là ở bên nhà trai ở Việt Nam mà nhà gái ở bên Mỹ xác nhận là con gái tôi vậy, nam cưới chồng, biết là vậy vậy, thì tôi có về theo tham dự đám hỏi đám cưới, ba má anh chị em bạn bè vân vân, kèm theo rất là nhiều tường trình vân vân. Nếu mà làm đám cưới ở nhà thờ, nhiều khi nhờ mấy cha giúp, hoặc là ở bên chùa thì nhờ mấy sư giúp vân vân, viết lá thư đại khái là xác nhận vân vân, những cái bằng chứng gì mà mình nghĩ có thể là giúp thuyết phục được lãnh sự thì mình nên kèm theo và giải thích. Dạ.
Cảm ơn luật sư rất nhiều ạ. Đây, cảm ơn Như Tiền.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chị.
Dạ vâng. Dạ.
Thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang đến với chương trình Di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Chúng ta còn khoảng 17 phút nữa cho chương trình. Quý vị có những câu hỏi nào liên quan đến những lĩnh vực di trú nhập tịch, những hồ sơ đầu tư dạng EB-5, hồ sơ du học, rồi những dạng hồ sơ bảo lãnh vân vân, hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè, thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi cho luật sư Michael Cao để được chia sẻ, được hướng dẫn. Số điện thoại một lần nữa 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Như Tuyền vẫn tiếp tục mở đường dây điện thoại để đón quý vị gọi vào. Quý vị cũng biết là luật sư Michael Cao có các văn phòng tại Việt Nam, tại Houston, cũng như hai văn phòng tại Dallas Forward của chúng ta, một là trong Asia Times Square, một là trong Cali Sài Gòn Mall. Với các số điện thoại của văn phòng, đó là số điện thoại trong Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Và số điện thoại thứ nhì trong Asia Times Square là 972-606-9988. Và quay trở lại. Hello. Với một vị vừa gọi vào chương trình. Hello.
Hello, phải Hùng không vậy?
Dạ đúng rồi, mời anh Hùng đặt câu hỏi luôn nha.
Ồ, chào Như Tiền, chào mấy cô, chào Đào. Cho em hỏi cái một câu nè, giống như là mình con lai á, mình qua đất Mỹ được bao lâu mình được thi tiếng Việt?
Đi thi chắc là đi thi quốc tịch đúng không anh?
Dạ đúng rồi.
Nếu mà là đi thi quốc tịch thì là con lai hay là không con lai nó cũng là một. Nói chung là một người thẻ xanh. Ok. À, nếu mà muốn đi, nếu mà muốn mang một người thông dịch đi theo để thi bằng tiếng Việt thì là nó có hai phần như sau. Thứ nhất là mình có cái thẻ xanh là tối thiểu 15 năm và mình trên 55 tuổi. Trên 55 tuổi cả hai nha. 15 năm thẻ xanh và trên 55 tuổi thì nó cho mình đi thi quốc tịch. Hoặc là mình có cái thẻ xanh của mình trên 20 năm và tuổi của mình trên 50 tuổi thì lúc đó mình cũng có thể đi thi bằng tiếng Việt. Dạ. Hai cái điều kiện.
50 được nha.
Anh trả giá.
50 được không? Chứ ở đất Mỹ được 30 năm, được 50 tuổi. Mình đi thi có người dịch được không đó.
Dạ, tại vì anh ở, nếu mà anh ở Mỹ 30 năm thì chắc là cái thẻ xanh của anh đã trên 20 năm rồi đúng không?
Đúng rồi, dạ này.
Thì nếu mà trên 20 năm thì trên 50 tuổi thì yes, anh sẽ được đi thi bằng tiếng Việt. Ở trong cái đơn N400 đó, khi mà anh điền đơn đó, thì nó gì chỉ cái trang thứ 3, thứ 2, thứ 3 gì đó, nó sẽ có một cái phần là khi mà điền đơn, khi mà nộp hồ sơ thì là tôi là 20 năm thẻ xanh và 50 tuổi. Thì tôi yêu cầu đi phỏng vấn bằng tiếng mẹ đẻ tiếng Việt, vân vân. Dạ.
Okay. Cảm ơn.
Rồi anh nhớ xin những cái bài học rồi về
tiền.
Học cho thiệt là kỹ nha. Là chúc anh may mắn là đậu được quốc tịch nha.
Ok chị.
Vâng. Không, cái này là như Tuyền biết nha. Nếu mà được thi tiếng Việt đó mà anh chịu khó học á là chắc chắn phải đậu thôi, không thể nào rớt đâu, cho nên là anh phải cố gắng, tại vì có những người lớn tuổi mà học tiếng Việt mà họ cuối cùng vẫn đậu, mà họ nhớ bài rất là dễ luôn.
Khó,
tại vì
khó rớt lắm vậy.
Dạ, khó rớt lắm, cho nên anh đừng đánh mất cơ hội này. Vâng, xin được mời một vị khác của chương trình. Hello.
Hello.
Dạ, xin mời ạ. Xin cho biết tên và đặt câu hỏi luôn.
Hello, em tên Trang Nguyễn. Em muốn hỏi là em thi quốc tịch hôm 16 tháng 12. And then họ say em pass. Họ cho em một cái tờ giấy là congratulations. And then em có hỏi là khi nào thì em được liên hệ, thì họ nói là at least là 3 tháng for right now. Thì em hỏi là bây giờ là em cứ chờ hay là em có phải lên cái website đó, lên cái website của cái thi quốc tịch đó em phải điền đơn hay là cái gì không, hay là em chỉ có chờ thôi?
Thì phải đợi chị ơi, chắc phải chờ. Là tại vì gần đây cái vấn đề mà liên hệ sau khi đi phỏng vấn nha, sau khi đi thi xong mà đầu đó, nó cũng lâu lắm, nó hên đó, nhiều người hên được 2-3 tuần, tôi cũng mấy tháng á.
Tại vì em worry cái em sợ là giống như là nhiều khi người ta gửi cái mail đi tuyên thệ, cái bill, cái giấy mà để cho em đi tuyên thệ nó bị thất lạc hay sao á, em sợ vậy thôi. Nhưng mà lúc trước là tất cả các bill từ cái immigration á về á, là về đúng địa chỉ của em, nhưng mà em đi thi thì người ta nói là for right now thì chờ at least 3 tháng, thì đến nay là cũng gần 3 tháng rồi, nhưng mà em sợ là mình có phải ấy không thôi, mình có phải làm vâng, thêm cái đơn gì hay là apply thêm cái gì nữa không thôi.
Dạ không cần điền cái gì nữa thêm chị ơi. Giống như chị nói là quan trọng là nếu mà dọn nhà thì phải báo cho sự chú biết, còn nếu mà ở một chỗ thì cố gắng theo dõi thứ tự, và tại vì nó sẽ hẹn cái giấy, nó gửi cái giấy hẹn lên trên thẻ.
Ok, cảm ơn luật sư.
Vâng, thưa quý thính giả, số điện thoại trực tiếp của chương trình 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Quý vị đang đến với chương trình Di trú và Nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Những câu hỏi nào liên quan đến những vấn đề di trú nhập tịch, hồ sơ EB-5, đầu tư, tai nạn xe cộ, tàu bè, v.v. quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào để đặt câu hỏi và được luật sư chia sẻ hướng dẫn nhé. Xin nhắc lại 817-899-4110 hoặc 214-341-5943 là số điện thoại trực tiếp để quý vị có thể gọi vào cho chương trình. Trong lúc, vâng, xin được mời một vị. Hello. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ. Hình như là quý vị đang lái xe. Hello. Dạ, lên tiếng dùng chương trình nhé. Hello. Chắc là Như Tuyền phải chuyển đường dây cho một vị khác. Anh vui lòng chuẩn bị cho sẵn sàng nha. Hello, xin được mời ạ.
Alo.
Dạ, chào
anh. Alo, có phải mình mà?
Dạ, đúng rồi.
Chào chị và chào luật sư. Mình có ý kiến cái chị nãy hỏi tuyên thệ giờ á. Mình ngày mai đi tuyên thệ rồi thì người ta dời lại cũng 2-3 lần. Nhưng mà khi mình đăng ký, mình có email á, họ sẽ gửi vô email của mình và gửi cái lá thư tới nhà mình. Đó, thì nếu mà chờ lúc trước chị có đăng ký, chị có gửi email á, thì kêu chị check cái email, họ sẽ gửi cái email ngày nào đi tuyên thệ hoặc là gì đó, vừa gửi thư cho mình và vừa gửi email nữa.
Rồi, cảm ơn anh rất nhiều nha.
Dạ.
Rồi.
Dạ, thì nói cho cái chị gì cho chị biết, chị đừng có lo, chị check email đi.
Rồi, cảm ơn anh, chúc mừng anh nha.
Dạ, cảm ơn. Có dời lại khoảng 3 lần á, mình tính ra cỡ 4 tháng trời á.
Rồi, cuối cùng thì cũng được tuyên thệ nhé. Có bằng quốc tịch là thấy là vui mừng rồi.
Ngày mai mình đi rồi. Rồi, cảm ơn anh chị nha.
Ăn một bữa tiệc nha. Vâng, xin được mời một vị khác của chương trình ạ. Hello. Dạ, chào chị. Xin cho biết tên và đặt câu hỏi luôn nha.
Dạ, em tên Tiên ạ. Em chào luật sư, chào chị. Cho em hỏi luật sư là bố mẹ em có thể sanh bảo lãnh cho em gái em trên 21 tuổi, không có gia đình. Thì hồ sơ nó gửi bên NBC gửi về thì em có log in NBC, mở case number, invoice number vô thì người ta nói là bây giờ nó limit cái số, cái hồ sơ đó, thì bây giờ không có làm gì hết, chỉ ngồi đợi đó thôi. Thì cho em hỏi là bây giờ mình có thể đoán được là mình phải đợi trong bao nhiêu lâu không hả luật sư?
Nhưng mà hoàn tất hồ sơ hết chưa? Nói chung là mình đã nộp đầy đủ thuế má và trò tài chính này kia đầy đủ chứ hả?
Dạ chưa luôn, tại vì á, khi mà em log in vô trong đó, nó không cho em làm gì đó, nó chỉ có cái có hàng chữ thông báo vậy thôi, chứ còn không có bỏ vô để mà fee hay là cái chỗ để mà mình
mà,
bỏ vô mình upload cái hồ sơ luôn.
Nhưng mà nó đã approve hồ sơ, nó chuyển qua trung tâm visa đúng không?
Dạ đúng rồi.
Rồi, nó nói là giờ là mở hồ sơ để cho đóng phí visa.
Dạ, khi mà cái tờ giấy đầu tiên em nhận của NVC á, nó nói là nó approve, rồi nó chuyển cái hồ sơ qua NVC, nó có cái case number, nó có cái invoice number, thì em vô cái NVC website á, em bỏ hai cái số đó vô thì nó hiện lên là nó kêu là mình đợi thôi, chứ mình không có
mình,
làm
mình nộp lâu chưa đó. mình nộp lâu chưa?
Dạ, cái hồ sơ đó bố mẹ em nộp tháng 11 năm 2016.
Wow,
thì nhận được giấy. Dạ đúng rồi, F2B thì nhận được giấy approve tháng 11 năm 2020 ạ.
Ok, so nói chung là F2B sắp tới rồi đó. Chị nên email, chắc là thường thường là email trung tâm visa. F2B bây giờ là người ta đang giải quyết tới tháng 7 2015. Tháng 7 2015.
Yeah.
Rất có thể là gì như chị hơi sớm á. Yes, nó có chấp thuận, yes, nó có chuyển qua. Nhưng mà nếu mà mình là sớm quá đó chị, nó nói là đợi, nó chưa mở hồ sơ để cho mình đóng phí, để cho mình bắt đầu làm hồ sơ, là tại vì quá sớm á chị.
Ồ, vậy là bây giờ mình chỉ đợi thôi ha luật sư?
Yeah, tại vì nó còn thêm cả năm mấy nữa hồ sơ mới tới. Thường thường là nó không có cho làm sớm đâu chị ơi. Thường thường là vài ba tháng, 6-7 tháng, 8-9 tháng gì đó trước khi visa tới nó mới cho mở hồ sơ đóng phí visa.
Ồ, dạ. Vậy em đã lo rồi, để bữa giờ nhìn thấy cái đó lo quá,
không có sao chị. Dạ, tại nhiều khi nó đọc cái đơn sai đó, xong rồi nó báo cho mình là có số luôn hồ sơ ở bên NVC, nhưng mà khi nó duyệt lại đó thì nó thấy là hồ sơ này còn lâu quá, thì nó chưa cho mình mở và đóng phí và nộp hồ sơ chị. Dạ.
Dạ, nghe được. Em cảm ơn luật sư nhiều. Dạ, em cảm ơn chương trình nhiều.
Cảm ơn chị.
Dạ, dạ, vâng,
xin được mời một vị khác của chương trình. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào, xin cho biết tên và đặt câu hỏi.
Dạ. Chào cô Như Tuyền, chào luật sư. Mình tên Mai. Luật sư có biết cái website nào để mà đi thi tiếng Việt để học mấy cái câu hỏi tiếng Việt gì không, luật sư?
Cái website dễ nhất là website của Sở Di trú. Ok, là uscis.gov. Ở trong đó anh cứ đánh, anh search N400 Vietnamese là nó sẽ hiện lên những cái câu hỏi bằng tiếng Việt, học bằng tiếng Việt anh.
Ok, cảm ơn luật sư nhiều. Cảm ơn
chị. Cảm ơn. Tại vì sở di trú nó có cái đề bằng tiếng Việt, cái 100 câu đó, thì nó có sẵn luôn bằng tiếng Việt. Thì mình cứ học cái đề đó thôi, đừng khỏi tốn tiền đâu.
Dạ, sẵn luật sư Michael Cao nói về cái này thì cho Như Tường hỏi thêm là khi mà tân Tổng thống Biden nhậm chức đó, thì có những cái thay đổi trong bộ đời thi hồ sơ, thi vô quốc tịch hay không luật sư? Cái chương trình, những câu hỏi nó có khác biệt với lại cái thời của cựu Tổng thống Donald Trump hay không ạ?
Ok, so nói chung là cái mới gần đây nhé. Mới gần đây là bên chính phủ Mỹ người ta ra một cái xác lệnh, người ta đổi cái đề thi lại thành cái đề thi cũ là từ năm 2008 cho tới bây giờ. Là tại vì cuối năm rồi, tháng 10 của năm rồi, là bên Tổng thống người ta báo cái thông tin đó là sau những cái đơn nộp sau gì như ngày 31 tháng 10 đó, hay là 30 tháng 11 gì đó, là phải thi cái đề quốc tịch mới. Mà cái đề đó thì khó hơn, nó có gì như 125 câu, cái nội dung nó thay đổi. Và khi mà vô phỏng vấn nó hỏi 20 câu, đáng lẽ là 10 câu ở trong cái phần mà hỏi 100 câu ngày xưa đó. Ngày xưa thì lúc nào cũng hỏi 10 câu, mình đầu 6 câu là mình sẽ đầu, chúng 6 câu là sẽ đầu. Nhưng ngược lại, cái đề mới là hỏi 20 câu và tổng số câu hỏi phải học á, là ngày xưa là 100, đáng lẽ 100 thì bây giờ nó đổi lên những 125. Nhưng gần đây, bên Tổng thống Biden người ta ra lại cái xác lệnh là hủy lại. Nói chung là sở hữu chú báo là không có sử dụng cái đề mới nữa, cái đề mới nó khó hơn, và là sẽ sử dụng cái đề cũ. Nghĩa là cái đề mà của bao nhiêu năm nay, cả 23 năm nay, từ 2008 tới giờ, người ta sẽ không có sử dụng cái đề mới nữa, và người ta sẽ không hỏi cái phần mà 20 câu, đáng lẽ là ngày xưa 10 thì người ta sẽ đổi lại. Thì nói chung là cái cuộc thi quốc tịch sau ngày 30 tháng 11 nó khó hơn, nhưng mà gần đây nó lại dễ lại như là ngày xưa.
Dạ, cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều. Như vậy là quý thính giả nào mà đang nộp đơn để thi quốc tịch và quý vị muốn xin những cái đề thi ở những trung tâm luyện thi quốc tịch của cộng đồng hoặc là của các dịch vụ hoặc là của nhà thờ đó, thì chắc chắn là những nơi đó họ cũng biết cập nhật để mà gửi đến cho quý vị một cái đề thi đúng nhất để quý vị có thể học. Chúng ta còn khoảng 3 phút nữa cho chương trình. Quý vị đang đến với luật sư Michael Cao trong chương trình Di trú và Nhập tịch nha. Có những câu hỏi nào thắc mắc thì mời quý vị tiếp tục gọi vào. Những câu hỏi có liên quan đến những vấn đề di trú, nhập tịch cũng như là những hồ sơ EB-5 đầu tư hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè, thì xin quý thính giả vui lòng gọi vào cho chương trình ở số 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Sau giờ hội thoại này, nếu mà quý vị vẫn có những câu hỏi muốn luật sư Michael Cao chia sẻ thì quý vị có thể gọi cho văn phòng luật sư Michael Cao ở các số điện thoại sau để tham khảo: 972-606-9988. Và số thứ nhì trong Cali Sài Gòn Mo, văn phòng luật sư Michael Cao ở trong Cali Sài Gòn Mo nha quý vị, đó là 214-703-0903, 214-703-0903. Và quý vị cũng có thể email về cho văn phòng luật sư Michael Cao tại địa chỉ điện thư info@cao.com. Xin nhắc lại một lần nữa là info@cao.com. Và bây giờ thì chúng ta cũng vừa vặn hết giờ cho chương trình. Như thường, cảm ơn luật sư Michael Cao đã phụ trách chương trình ngày hôm nay. Và mến chúc luật sư Michael Cao có một buổi chiều còn lại thật là nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại luật sư trong chương trình Di trú và Nhập tịch vào thứ năm tuần tới.
Dạ vâng, rất là cảm ơn nhiều tiền. Và Michael xin rất cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình. Và Michael xin lại thứ năm tuần sau. Xin kính chào và chào nhiều tiền.
Dạ vâng, chào tạm biệt luật sư ạ.